Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 22 tháng 8 lên tiếng bác bỏ thông tin công dân Anh đến Việt Nam có thể bị tịch thu hộ chiếu là sai sự thật và khẳng định chủ trương tạo thuận lợi cho người nước ngoài đến Việt Nam. Tại cuộc họp báo chiều 22 tháng 8, khi được yêu cầu phản hồi về thông tin đã được đăng trên truyền thông Anh, người phát ngôn Phạm Thu Hằng được báo Dân Trí dẫn lời nói: "Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ những thông tin sai sự thật như vậy. Chủ trương nhất quán của Việt Nam là luôn tạo thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội." Trước đó, truyền thông Anh dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao nước này cảnh báo du khách Anh rằng họ có nguy cơ không thể rời khỏi Việt Nam nếu không có thị thực hợp lệ. Theo Birmingham Live, khuyến cáo được đưa ra sau khi một số du khách không thể xuất cảnh, sau khi bị tước giấy tờ đi lại, giữa bối cảnh ngày càng có nhiều người Anh đi nghỉ ở các nước ngoài Liên minh châu Âu. Tờ Birmingham Live dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Anh cho biết, công dân Anh đã bị từ chối nhập cảnh và xuất cảnh do hộ chiếu bị hư hỏng. Bộ này cảnh báo thêm rằng công dân Anh sẽ bị từ chối nhập cảnh nếu không có giấy tờ đi lại hợp lệ hoặc sử dụng hộ chiếu đã được báo cáo là bị mất hoặc bị đánh cắp. Bộ này nói thêm, chính quyền Việt Nam yêu cầu du khách nhập cảnh và xuất cảnh Việt Nam bằng cùng một hộ chiếu. Giải thích về khuyến cáo mới nhất, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Anh nói, chính quyền Việt Nam có thể áp dụng lệnh cấm xuất cảnh đối với một số cá nhân nhất định để ngăn họ rời khỏi đất nước. Hộ chiếu của quý vị sẽ bị tịch thu cho đến khi vụ việc được điều tra đầy đủ, theo tờ Mirror. Bộ này khuyến cáo công dân Anh, nếu rơi vào tình huống trên, hãy tham khảo ý kiến luật sư và liên hệ với Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Anh gần nhất.
Hôm 21 tháng 8, Sở Di trú Hồng Kông hồi hương 22 người Việt nhập cảnh bất hợp pháp về Việt Nam. Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông thuộc Trung Quốc cho hay trong một thông cáo báo chí được gửi ra trong cùng ngày. Thông cáo viết rằng những người bị tống xuất khỏi hòn đảo của Trung Quốc gồm 9 người đàn ông và 13 phụ nữ. Tất cả những người này đều nộp đơn xin được áp dụng điều khoản không đẩy trả lại non-refoulement theo luật quốc tế về tị nạn nhưng bị từ chối vì không có đủ căn cứ. Trong số 22 người đó có những phạm nhân đã mãn án là người từng phạm tội hình sự và bị kết án tù, vẫn theo thông cáo đăng tải trên trang của chính quyền Hồng Kông. Sở di trú của hòn đảo đã cam kết nhanh chóng trục xuất khỏi Hồng Kông những người nộp đơn xin không để trả lại mà không có căn cứ để bảo đảm việc kiểm soát nhập cư hiệu quả và bảo vệ lợi ích công cộng. Theo chính sách trục xuất đã được cập nhật và có hiệu lực từ ngày 7 tháng 12 năm 2022, nói chung, Sở Di trú Hồng Kông có thể tiến hành tống xuất người nộp đơn có hồ sơ đã bị tòa sơ thẩm thuộc tòa thượng thẩm bác sau khi xem xét, nhờ đó nâng cao hiệu quả và cải thiện các nỗ lực trong việc trục xuất những người nộp đơn không có đủ căn cứ. Theo quan sát của VOA, trong những năm gần đây, Hồng Kông đã nhiều lần tống xuất người Việt nhập cảnh bất hợp pháp gồm 40 người hồi tháng 11 năm 2021, 68 người và 83 người lần lượt trong các tháng 1 và 12 năm 2018. Ngoài ra, vào tháng 4 năm 2019, Hồng Kông phạt tù 13 người Việt làm việc bất hợp pháp tại hòn đảo này. Báo chí Việt Nam trong nhiều năm nay đã đăng các bài cảnh báo mọi người cần đề phòng với những kẻ lừa đảo, hứa hẹn đưa sang Hồng Kông tìm việc làm được trả lương cao, mà kết quả thực tế là hoàn toàn trái ngược. Việt Nam vừa chính thức nhận 6 máy bay phản lực huấn luyện AL-39 NG đầu tiên do hãng Aero Vodochody chế tạo ở Séc. Đây là một mốc quan trọng trong việc hiện đại hóa không quân. Các trang World Air News, Aerospace Global News và Aviation Week đăng bài cho hay hôm 19 và 20 tháng 8. Ba trang tin về hàng không không quân nói rằng việc giao máy bay được hãng sản xuất công bố hôm 16 tháng 8 sau khi hoàn thành thủ tục nghiệm thu lần đầu trên thực địa do các phi công thử nghiệm của Aero Vodochody thực hiện. Những cuộc kiểm tra thử nghiệm này được thực hiện sau khi các máy bay được lắp ráp lại ở Việt Nam và kết quả cho thấy 6 chiếc AL-39 NG được lắp và căn chỉnh đúng chuẩn cũng như hoạt động với đầy đủ các chức năng, vẫn theo World Air News, Aerospace Global News và Aviation Week. Ba trang tin kể trên dẫn lời ông Victor Sotona, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Aero Vodochody, bày tỏ rằng ông thỏa mãn với kết quả đạt được. Tôi vô cùng hài lòng rằng quá trình lắp ráp lần cuối và thực hiện bay 6 chiếc AL-39 NG đã diễn ra tốt đẹp và máy bay của chúng tôi giờ đây hoàn toàn có thể đóng vai trò là nền tảng huấn luyện cho các phi công chiến đấu cũng như là nền tảng chiến thuật hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác nhau cho không quân Việt Nam. Các bản tin của World Air News, Aerospace Global News và Aviation Week viết rằng thông tin chi tiết về địa điểm và thời gian cụ thể của việc bàn giao máy bay tại Việt Nam không được tiết lộ. Tuy nhiên, hãng Omnipol, chủ sở hữu Aero Vodochody, khẳng định rằng chương trình đang tiến triển theo đúng tiến độ đã thống nhất và hai bên đều hợp tác chặt chẽ. Bên cạnh lô máy bay, Việt Nam cũng sắp nhận được hệ thống huấn luyện trọn bộ, bao gồm các máy mô phỏng và sách hướng dẫn để hỗ trợ việc đào tạo phi công và thợ máy. Việt Nam đã đặt hàng 12 chiếc AL-39NG vào tháng 2 năm 2021 nhằm thay thế phi đội máy bay AL-39C Albatross đã cũ, vốn đã đóng vai trò trụ cột trong việc đào tạo phi công ở cấp độ cơ bản. World Air News, Aerospace Global News và Aviation Week cho biết, các máy bay AL-39NG mới sẽ hoạt động cùng với máy bay phản lực huấn luyện tiên tiến Yakovlev Yak-130 do Nga sản xuất mà Việt Nam mới mua gần đây, góp phần nâng cao hơn nữa khả năng huấn luyện của Việt Nam. AL-39NG là phiên bản hiện đại hóa của loại Albatross có từ thời chiến tranh lạnh. AL-39NG có động cơ phản lực turbofan Williams FG-44 do Mỹ sản xuất, hệ thống điện tử hàng không được cập nhật và kiểu thiết kế cánh mới giúp loại bỏ các thùng nhiên liệu ở mỏm cánh là đặc trưng của mẫu máy bay trước đó. Loại máy bay này được xây dựng cấu hình để đáp ứng yêu cầu huấn luyện của cả phương Tây lẫn phương Đông. Vì vậy, AL-39NG của Việt Nam được điều chỉnh để hỗ trợ việc đào tạo phi công cho máy bay chiến đấu tiền tuyến do Nga sản xuất. Ngoài Việt Nam, AL-39NG cũng thu hút được sự quan tâm của các quốc gia khác, bao gồm cả các lực lượng của Hungary và Cộng hòa Séc. Hai nước đều đã đặt hàng để tăng cường chương trình đào tạo phi công của họ.
Một tòa án ở Paris hôm 22 tháng 8 bác đơn kháng cáo của bà Trần Tố Nga, một cựu nhà báo Pháp gốc Việt, người đã theo đuổi vụ kiện 14 công ty Mỹ sản xuất chất độc da cam vì vai trò của họ trong việc cung cấp chất khai quang độc hại cho quân đội Mỹ dùng trong chiến tranh Việt Nam. Bà Nga cho biết sau khi biết kết quả của phiên tòa.
Nó bác bỏ cái đơn kiện của cô giống như là ở tòa sơ thẩm. Họ đưa ra cái lập luận là các cái công ty Mỹ nó là làm theo lệnh của chính phủ Mỹ cho nên nó được quyền miễn trừ pháp lý.
Phán quyết bằng văn bản mà VOA xem được cho thấy tòa án cho rằng yêu cầu của bà Nga đi ngược lại với tư cách miễn trừ của các công ty, trong đó có Monsanto và Dow Chemical. Tòa án Pháp đưa ra phán quyết sau hơn 3 tháng kể từ phiên xét xử phúc thẩm hôm 7 tháng 5. Vụ kiện của bà Nga bắt đầu từ cách đây 12 năm đã bị tòa sơ thẩm bác bỏ hồi năm 2021 khi tòa này nói rằng họ không có thẩm quyền xét xử vụ án liên quan đến các hành động trong thời gian chiến tranh của chính phủ Mỹ. Tòa phúc thẩm hôm 22 tháng 8 đưa ra cùng lập luận rằng các công ty này được hưởng quyền miễn trừ pháp lý khỏi bị truy tố vì họ làm theo lệnh của chính phủ Mỹ để bác đơn kháng cáo của bà Nga. Nhưng theo bà Nga, các công ty Mỹ phải chịu trách nhiệm cho việc này.
Hồ sơ nó chứng minh là các cái công ty này nó đấu thầu chứ không phải nó theo lệnh. Nhưng mà bây giờ các tòa án đều nói là các công ty này nó được quyền miễn trừ.
Lý do để bà Nga đâm đơn kiện các công ty Mỹ, theo bà cho biết, là vì muốn tìm cơ may cho hàng triệu nạn nhân da cam ở Việt Nam. Chính phủ Hà Nội ước tính có khoảng 4,8 triệu nạn nhân chất da cam ở Việt Nam. Cho đến nay, chỉ có các cựu chiến binh tham gia chiến tranh Việt Nam của Mỹ, Úc và Hàn Quốc được bồi thường cho hậu quả từ loại hóa chất này. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao ở Hà Nội hôm 22 tháng 8 nói rằng Việt Nam lấy làm tiếc về phán quyết của Tòa phúc thẩm Paris về vụ việc mà chúng tôi đã nhiều lần nêu quan điểm về việc này, theo báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam. Bà Phạm Thu Hằng nói rằng hậu quả lâu dài và nghiêm trọng của chất độc da cam dioxin vẫn còn tác động sâu sắc đến đất nước và người dân Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đưa ra phản ứng tương tự sau khi bà Nga thua kiện tại phiên tòa sơ thẩm năm 2021 và cho biết chính phủ sẵn sàng hỗ trợ bà trong vụ kiện chống lại các công ty sản xuất chất da cam. Bà Nga, người trở thành công dân Pháp vào năm 2004 và nhận mình là một nạn nhân chất độc da cam, đã bắt đầu nộp đơn kiện lên tòa đại hình Evry ở Paris vào năm 2014 trong vụ kiện ban đầu chống lại 26 công ty sản xuất chất độc da cam trong thời gian chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam sau nhiều năm chuẩn bị. Sau này chỉ có đại diện của 14 công ty ra hầu tòa. Từng là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Việt Nam trong những năm giữa và cuối thập niên 1960, bà Nga cho VOA biết trong một lần trả lời phỏng vấn trước đây rằng bà bị phơi nhiễm chất độc da cam do quân đội Mỹ giải xuống Việt Nam để khai quang các khu vực có quân Bắc Việt trú ẩn trong thời gian này. Bà Nga nói rằng bà bị các bệnh ung thư, tiểu đường và lao trong khi người con gái đầu tiên của bà chết vì dị tật bẩm sinh. Theo thống kê của Học viện Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ, các máy bay của Mỹ đã giải khoảng 19 triệu gallon, tức gần 72 triệu lít chất diệt cỏ, trong đó có ít nhất 11 triệu galông, tức 41,6 triệu lít chất da cam xuống các khu rừng của Việt Nam trong thời gian từ năm 1962 đến năm 1971. Mỹ chấm dứt việc sử dụng chất làm rụng lá trong chiến tranh vào năm 1971 và hoàn toàn rút quân khỏi Việt Nam vào năm 1975. Dow Chemical, một trong các công ty đa quốc gia bị bà Nga kiện ra tòa tại Pháp, nói trong một lần trả lời yêu cầu bình luận của VOA trước đây rằng họ không chịu trách nhiệm về vấn đề của thời chiến và rằng vụ việc này nên được giải quyết qua sự hợp tác giữa hai chính phủ. Chính phủ Việt Nam đã thay mặt các nạn nhân chất độc da cam dioxin đâm đơn kiện các công ty hóa chất Mỹ, nhưng tòa án ở Mỹ ba lần bác bỏ những vụ kiện này. Tòa án Pháp trích dẫn lý do bác bỏ của tòa Mỹ đối với một vụ kiện tập thể của Việt Nam trước đây trong phán quyết đưa ra hôm 22 tháng 8 rằng chất độc da cam không được sử dụng làm công cụ vũ khí chiến tranh chống lại dân chúng mà là để bảo vệ quân đội Mỹ chống lại sự phục kích của kẻ thù. Chính phủ Mỹ cũng nói rằng không có mối liên hệ nào được khoa học chứng minh để hỗ trợ những tuyên bố cho rằng chất dioxin đã gây độc hại tới những nạn nhân của Việt Nam. Tuy nhiên, Mỹ trong nhiều năm qua đã cấp hàng chục triệu đô la để giúp Việt Nam tẩy độc các điểm nóng và những khu vực bị ô nhiễm dioxin, nơi từng có các căn cứ quân sự của quân đội Mỹ trong thời gian chiến tranh. Tẩy rửa dioxin và rà phá bom mìn còn sót lại là một trong những hợp tác mà Mỹ và Việt Nam đang cùng làm để giải quyết hậu quả chiến tranh. Bà Nga cho biết bà tiếp tục kháng cáo lên tòa giám đốc thẩm cao nhất ở Pháp và cho rằng bà đang chiến thắng trong vụ kiện này.
Mình không thua là vì là trong bao nhiêu năm qua đó thì càng ngày mình càng được thế giới ủng hộ và biết đến cái tội ác của cái da cam và cái cơ sở của cái cuộc chiến đấu của mình là làm cho là các cái cuộc chiến đấu về môi trường đồ này kia ở nước Pháp và trên thế giới nó bắt đầu phát triển tốt. Thì như thế có nghĩa là mình đã thắng một bước rất là lớn rồi. Cho nên cái tòa nó có bác kiểu nào thì cũng không làm cho mình buồn hoặc là làm cho mình thất vọng.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.